cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1, nói đến Đức Chúa Trời trở thành người. Sách Tin Lành giới thiệu Chúa Giêsu với ba lời công bố lớn lao như sau. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1, câu 1. Danh xưng ngôi lời là một danh xưng cao trọng nhất của Chúa Giêsu. Nhưng muốn xác định ý nghĩa cao sâu của danh xưng này thì không phải dễ dàng. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu Christ không phải là một danh xưng của triết học Hy Lạp, nhưng tên của Ngài ra từ Kinh Thánh Hebrew là ngôn ngữ cổ của người Do Thái. Xin các bạn lưu ý đến sự quan trọng của danh xưng ngôi lời trong Kinh Thánh Cựu Ước. Thí dụ danh xưng Jehovah không bao giờ được phát âm ra. Đó là một chữ rất thánh, không được nói đến. Nhưng đấng được gọi là ngôi lời kết hiệp hết mọi sự với Ngài trong Cựu Ước. Ngôi lời giờ đây được giới thiệu như là đấng có từ lúc ban đầu. Sự khởi đầu này lui trở về với chữ đầu tiên trong Kinh Thánh. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Đây là sự khởi đầu mà nó có thể định Ngài. Dầu rằng tôi không tin rằng có bất cứ một ai định được Ngài chính xác, vì rất có thể người ta ước tính lùi trở lại hàng triệu năm về trước. Các bạn cần nên nhận biết, các bạn và tôi đang liên hệ với một Đức Chúa Trời đời đời. Khi chúng ta quay trở về với những ngày đầu tiên của thời kỳ sáng tạo, thì Ngài đã hiện hữu trước đó rồi. Đó chính là điều được diễn đạt. Ban đầu có ngôi lời. Thật ra câu này nên nói cách chính xác hơn. Ban đầu đã có ngôi lời. Điều này có nghĩa là ngôi lời đã có trước khi có sự bắt đầu. Nhưng sự bắt đầu khởi sự từ lúc nào? Các bạn có thể lùi xa lại càng xa chừng nào mà các bạn có thể lùi lại hay ước tính được. Trong Kinh Thánh nói rằng, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Đức Chúa Trời có sự khởi đầu không? Không có. Nếu các bạn có thể lùi lại một thời gian dài trong quá khứ hàng triệu năm, ngay cả trước thời kỳ sáng tạo nữa, thì Đức Chúa Trời cũng đã hiện hữu rồi. Chính Ngài ra từ cõi đời đời để gặp con người. Đức Chúa Trời không có sự bắt đầu. Ngài đã hiện hữu trước khi có sự bắt đầu. Nhưng có người bảo là có một sự bắt đầu. Được rồi, nhưng các bạn bắt đầu từ đâu? Ngôi lời có tại đó để gặp các bạn vì Ngài đã có từ trong quá khứ. Với năm chữ đầu tiên trong sách Tin Lành Giăng, ban đầu có ngôi lời. Trong ngôn ngữ bình thường này, không có một người nào tài giỏi nhất trên thế gian này có thể đạt được một ngài hay có thể hiểu thấu được nó. Các bạn thấy, đây là một lời công bố khởi sự ngoài mức hiểu biết. Còn lời công bố thứ hai là ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Điều này làm rất là sáng tỏ. Ngôi lời tách biệt và khác biệt với Đức Chúa Trời là Cha, hay chúng ta thường gọi là Đức Chúa Cha. Các bạn không thể xem ngôi lời như là Đức Chúa Trời, bởi vì ngôi lời ở với Đức Chúa Trời. Nhưng có người nói, nếu Ngài ở với Đức Chúa Trời, Ngài không là Đức Chúa Trời. Lời công bố thứ ba làm cho chúng ta hiểu rõ điều này. Ngôi lời là Đức Chúa Trời. Lời này xác nhận rõ ràng, Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, các bạn có muốn chối bỏ thần tánh của Chúa Giêsu không? Xin thưa với các bạn không thể làm được điều đó. Với ba lời công bố đầu tiên của sách Tin Lành Giăng đưa ra một nền tảng vững vàng. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Bây giờ mời các bạn cùng đi đến Giăng đoạn 1 câu 14 và để ý đến ba lời công bố trong câu này. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Nếu có một người triết gia Hy Lạp ở đó với chúng ta khi lắng nghe Giăng đoạn 1 câu 1, thì ông ta tiếp tục ở. Nhưng ông ta sẽ bỏ đi khi nghe đến câu 14 này. Bởi vì các triết gia Hy Lạp không bao giờ đồng ý ngôi lời trở nên xác thịt. Trong ngôn ngữ Hy Lạp cho phép chúng ta đặt câu này chính xác hơn như sau. Ngôi lời được sanh ra trong xác thịt. Xin các bạn để tâm suy nghĩ điều này một chút. Tại đây Đức Chúa Trời ra từ cõi đời đời. Ngay từ trong thời thượng cổ, Ngài được sanh ra ở Bethlehem, với hình ảnh một hài nhi nhỏ, làm cho người nữ khóc. Xin các bạn chú ý đến Tin Lành Giăng không có đề cập đến việc Chúa Giêsu được sanh ra tại Bethlehem. Các bạn có biết tại sao không? Bởi vì Giăng đang nói đến một đấng cao trọng hơn Bethlehem. Từ cõi đời đời, ngôi lời trở nên xác thịt, Ngài trở thành con người. Lời công bố xác chứng thứ hai trong câu này, ngôi lời ở giữa chúng ta. Câu này có nghĩa là, Ngài dựng một căn lều tạm ở giữa chúng ta. Cơ thể con người chúng ta đang sống trong một căn nhà nhỏ. Cũng giống như sứ đồ Phaolô diễn đạt một điều tương tự trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 1. Và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta ở dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Căn nhà mà chúng ta đang sống là một căn nhà tạm hay là căn liều tạm. Nó có thể bị sập qua đêm, bị thổi bay đi bởi trận gió. Bởi vì các bạn và tôi sống trong những căn nhà tạm này, nên Đức Chúa Trời đời đời mang lấy hình thể con người và dựng một nhà tạm ở giữa chúng ta. Thật là một lời công bố xác chứng hết sức lớn lao. Xin các bạn hãy chú ý đến lời công bố xác chứng thứ ba. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Khi sứ đồ Giăng nói thêm điều này, thì có người nêu lên câu hỏi, nếu Chúa Giêsu ở trong hình thể con người thì Ngài có giới hạn, nhưng xin các bạn để ý đến sự nhấn mạnh của văn. Ngôi lời đầy ơn và lẽ thật. Chữ đầy có nghĩa là không thể thêm gì được nữa. Chúa Giêsu mang theo cả thần tánh của Ngài, có đầy ơn và lẽ thật khi đến thế gian. Bây giờ chúng ta đến văn đoạn 1 câu 18 với ba lời công bố nữa. Chẳng hề có ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là Đấng đã giải bài Cha cho chúng ta biết. Xin các bạn hãy chú ý đến điều thứ nhất, chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời. Tại sao thế? Chúa Giêsu giải bài điều này khi Ngài nói chuyện với người đàn bà bên bờ giếng. Văn đoạn 4 câu 24. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Bởi vì Đức Chúa Trời là thần, không một người nào có thể thấy Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ cũ ước, Ngài không hề tỏ bài chính Ngài cho con người thấy bằng mắt. Con người trong thời đó thấy Đức Chúa Trời bằng cách nào? Các bạn thân mến, xin để thì giờ quay lại và đọc những bản kỹ thuật trong cổ ước. Thí dụ như trường hợp của Gia-cốp đã thấy Đức Chúa Trời. Khi thiên sứ của Chúa vật lộn với ông, Gia-cốp không thật sự thấy Đức Chúa Trời. Ông chỉ thấy Đức Chúa Trời qua thiên sứ của Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời là thần, cho nên không ai thấy được Đức Chúa Trời. Lời công bố thứ hai trong văn đoạn 1 câu 18. Chỉ con một ở trong lòng Cha. Sau này Chúa Giêsu nói rằng, vì Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ta đến. Trong văn đoạn 6 câu 38. Chúa Giêsu là tôi tớ Đức Chúa Trời, đến thế gian để phục vụ Đức Chúa Trời và cũng để phục vụ con người. Chúa Giêsu không đến từ đầu của Cha, Ngài cũng không đến từ chân của Cha, nhưng Ngài đến từ lòng của Cha. Chúa Giêsu đến thế gian để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời, bởi vì chỉ có Ngài đến từ lòng của Cha. Lời công bố sắc chứng thứ ba trong văn đoạn 1 câu 18. Đấng đã giải bài Cha cho chúng ta biết. Điều này có nghĩa là tất cả những gì Chúa Giêsu làm nhằm để giải bài Đức Chúa Trời cho chúng ta biết. Các bạn không thể tìm đâu sự giải bài lớn hơn nữa. Ngài đến từ cõi đời đời của quá khứ, Đức Chúa Trời của vũ trụ, Đấng tạo hóa của mọi loài. Giờ đây Ngài trở thành con người trong xác thịt, đem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời tỏ bài cho con người được biết về Ngài. Các bạn thân mến, đó là cách duy nhất để thế gian này có thể biết Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu đến để tỏ bài về Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, tôi chưa đi qua các lời công bố xác chứng này. Có một điều mà tôi muốn nói thêm. Bây giờ, tôi xin gom lại ba lời tuyên bố thứ nhất từ mỗi câu. Câu 1, 14 và 18. Cho chúng ta như vậy. Ban đầu có ngôi lời đã trở nên xác thịt. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời. Các bạn không thể thấy Đức Chúa Trời vì Ngài là thần. Ngài trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Ngài trở nên con người như chúng ta để chúng ta biết được Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể lên trời để hiểu Ngài. Vì thế Ngài từ trời đến thế gian để cho chúng ta thấy được Đức Chúa Trời. Tiếp đến, tôi xin gom ba lời tuyên bố thứ hai từ ba câu trên như sau. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ở giữa chúng ta, chỉ con một ở trong lòng Cha. Xin các bạn để một phút suy nghĩ về một đấng mà thiên sứ quỳ trước mặt Ngài. Ngài ở với Đức Chúa Trời, Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô viết về Ngài như sau, trong Philip đoạn 2 câu 6. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Chúa Giêsu không cần phải làm bất cứ nỗ lực nào để trở thành Đức Chúa Trời, vì chính Ngài là Đức Chúa Trời, và không một ai có thể cất đi cương vị của Ngài. Chúa Giêsu đến thế gian, được sinh ra tại Bethlehem, được chào đón bởi mấy người chăn chiên. Sau đó, Ngài lớn lên tại Nazareth, Ngài sống yên lặng tại đó 30 năm. Đức Chúa Trời từ cõi đời đời đến thế gian và sống tại Nazareth, làm việc trong một trại mộc. Tại sao thế? bởi vì để cho các bạn biết Ngài. Chỉ có một cách mà các bạn có thể biết được về Đức Chúa Trời, ấy là qua Chúa Giê-xu. Bởi vì chỉ con một ở trong lòng cha là đấng giải bài cha cho chúng ta. Sau hết, xin các bạn chú ý lời công bố xác chứng thứ ba rút từ ba câu, câu 1, câu 14 và 18. Ngôi lời là Đức Chúa Trời. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha, là đấng giải bài cha cho chúng ta biết. Khi Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời, đầy ơn và lẽ thật. Ngài công bố Đức Chúa Trời cho chúng ta biết và chỉ có Chúa Giê-xu mới dẫn chúng ta vào để biết được về Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, tôi muốn cho các bạn nhìn thấy thêm một điều nữa. Các bạn biết cách nào mà vũ trụ này được phân chia ra? Vũ trụ này được phân chia ra ba phần: thời gian, không gian và thể chất. Thật là kỳ diệu khi thấy vũ trụ này bao gồm thời gian, không gian và thể chất. Đó là tất cả những gì chúng ta cần biết. Thời gian được chia ra làm ba phần: quá khứ, hiện tại và tương lai. Còn không gian có ba điều: chiều dài, chiều rộng và chiều sâu. Về thể chất cũng có ba phần: năng lực, hành động và việc phi thường. Cả ba phần này được chia làm ba. Cả vũ trụ mà chúng ta đang sống mang nhiều dấu hiệu của Đức Chúa Trời ba ngôi. Bây giờ, xin hãy chú ý đến phương cách mà Đức Chúa Trời trở thành người kết hợp nhau trong sự quan sát này. Xin mời các bạn cùng xem lại trong Giăng đoạn 1, câu 1. Thời gian, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Về không gian, ngôi lời đã trở nên xác thịt. Trong đoạn 1 câu 14, khi trở nên xác thịt, Ngài đến một nơi, đó là Bethlehem, một địa danh rất nhỏ và cả trái đất này cũng rất nhỏ cho Ngài. Chúa Giê-xu dựng nên căn nhà tạm ở đó. Chúng ta thấy được sự vinh hiển, ơn lành và lẽ thật của Ngài. Thể chất. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng cha là đấng giải bài cha cho chúng ta biết. Đoạn 1 câu 18. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên thể chất, trở nên con người để con người có thể biết và thấy Đức Chúa Trời. Đây chính là thời gian, không gian và thể chất của Đức Chúa Trời thành người. Bây giờ, chúng ta chia mỗi phần ra làm ba. Về không gian, quá khứ, ban đầu có ngôi lời, hiện tại, ngôi lời trở nên xác thịt. Tương lai, chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng cha là đấng giải bài cha cho chúng ta biết. Sứ đồ Phao-lô vào lúc cuối cuộc đời nói như sau: cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài. Trong Philip đoạn 3 câu 10. Cho đến thời gian trong tương lai, chúng ta biết Ngài nhiều hơn. Ngày nay chúng ta biết phần nào về Chúa, vì chúng ta vẫn còn bị giới hạn trong con người xác thể. Bây giờ chúng ta để ý đến không gian. Chiều rộng, ban đầu có ngôi lời. Chiều sâu, Ngài đến thế gian này và trở thành con người. Chiều cao, chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng cha. Chúa Giê-xu đến từ trên cao, đến thế gian này trước mặt con người. Bây giờ xin suy xét đến sự phân chia về thể chất, năng lực, hành động và việc phi thường. Năng lực. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Đó là năng lực. Làm cách nào mà vũ trụ này đến trong sự hiện hữu? Đó là do Đức Chúa Trời phán. Đây là điều mà người duy lý đối diện với vấn đề khó khăn. Làm cách nào mà vũ trụ này bắt đầu? Đó là lý do thuyết khai sinh trở nên nổi tiếng. Nó cống hiến con người sự giải thích về nguồn gốc vũ trụ. Nhưng các bạn tìm biết là đó đến từ đâu? Đây là câu trả lời. Ban đầu có ngôi lời. Đức Chúa Trời phán. Đó là điều đầu tiên xảy ra. Khi Đức Chúa Trời phán, khi Chúa Giê-xu phán có năng lực và năng lực đó trở thành thể chất. Sự sáng tạo vũ trụ bắt đầu bởi một năng lực. Ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Hành động. Ngôi lời trở nên xác thịt, Ngài ra từ thiên đàng vinh hiển và đến thế gian. Việc làm phi thường. Việc phi thường lớn lao nhất trong thế giới này là Chúa Giêsu Christ. Việc kỳ diệu xảy ra trong thế giới thời thượng cổ không so chi với việc xảy ra trong thời Chúa Giêsu trở thành con người. Đây là những lời công bố xác chứng lớn lao, nhưng cũng rất là đơn giản. Chúng ta đã đọc qua và rất có thể quý vị đã học thuộc lòng, nhưng chưa có ai dò xét hết chiều sâu của nó. Xin các bạn hãy suy gẫm lại lần nữa, gián đoạn 1 câu 1, câu 14 và câu 18. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha, là đấng giải bài Cha cho chúng ta biết. Ba câu này là tòa nhà lớn lao, và bây giờ chúng ta xem đến những chất xi măng kết hợp chúng lại với nhau. Giăng đoạn 1 câu 3. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Chúa Giêsu Christ là đấng tạo hóa. Không những Chúa Giêsu hiện hữu trước khi Ngài đến Bethlehem, nhưng Ngài đã tạo dựng nên cả vũ trụ lớn lao này, bao gồm mọi thứ ở Bethlehem nhỏ bé nữa. Tất cả mọi điều được dựng lên bởi Ngài, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Tiếp đến trong Giăng đoạn 1 câu 4. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Bây giờ chúng ta đối diện đến hai điều khác, hai điều rất đơn giản trong thế gian, đó là sự sáng và sự sống. Hai điều phổ thông này mà chúng ta được ban cho. Chúng ta thấy sự sống ở mọi nơi. Có sự sống lớn lao ở khắp mọi nơi, ngay ở nơi các bạn ở. Khi các bạn nhìn thấy một cây cối có nhiều cành lá xanh tươi, nó vẫy tay chào các bạn. Nếu các bạn có dịp lấy một lá cây xanh và để dưới kính hiển vi, chúng ta thấy sự sống nó xanh sôi nảy nở trong từng tế bào, trong mỗi phút. Một điều phổ thông nữa là sự sáng. Đời sống của con người và cây cỏ, thú vật sẽ không sống được nếu thiếu sự sáng. Các bạn thấy, chúng ta hiện đang liên hệ đến những điều rất là đơn giản. Do vậy, chúng ta chỉ biết giới hạn về chúng nó. Sứ đồ Giăng nói về Chúa Giêsu: trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Tất cả sự sống ở trong Chúa Giêsu, các bạn và tôi sống trong thế gian này là hiện đang sống trong sự tối tăm thuộc linh và có đôi khi ở trong sự tối tăm thuộc thể nữa. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng, trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 3. Sự sáng này đến với toàn thể vũ trụ, hơn cả những ngọn đèn sáng trong thành phố. Chúng ta được kể lại cho biết, khi con người bay ra khỏi trái đất này một khoảng thì chỉ thấy toàn là màu đen và cảm thấy sợ hãi khi đi đến một nơi chẳng có gì phản chiếu lấy sự sáng. Nhưng khi con người và trái đất này bị rơi vào sự tối tăm thuộc linh, bị bao trùm thì còn tệ hơn nữa. Khi mặt trời lặn xuống thì bóng tối vật lý phủ lấp khả xứ suốt cả đêm. Nhưng khi bóng tối tâm linh phủ trùm liên tục thì còn tệ hại hơn rất nhiều. Con người không biết Đức Chúa Trời, con người phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời, con người sống trong tội lỗi bị đuôi mù với Đức Chúa Trời. Nhưng trong Chúa Giêsu Christ có sự sống và sự sống đó ban sự sáng cho con người. Thật vậy, sự sáng của Ngài là cây đèn trong lòng mỗi cá nhân. Một người không được tái sanh sẽ không có ánh sáng thuộc linh trong người đó. Đó là lý do mà khi các bạn trình bày Chúa Giêsu cho con người, họ có thể nói: tôi không tiếp nhận, tôi không hiểu nổi. Có nhiều người khi tôi nói chuyện thuộc linh cho họ, thấy họ chẳng có sự cảm nhận nào cả, gương mặt của họ có dấu hiệu lơ bơ. Thế giới này đang sống trong sự tăm tối thuộc linh. Chúa Giêsu đến mang sự sáng vào trong thế gian này. Vì Chúa Giêsu là sự sáng, trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Mời các bạn xem ở trong văn đoạn 1 câu 5. Sự sáng soi trong tối tăm. Tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Khi các bạn ở trong bóng tối, các bạn chẳng nhận thấy. Bóng tối không thể tiếp nhận sự sáng. Nhưng khi chúng ta so sánh với ánh sáng vật lý thì nó không thật sự như thế. Các bạn thấy khi các bạn vào trong phòng tối, ngay giờ phút các bạn bật đèn lên thì bóng tối biến mất. Rồi đến giây phút mà các bạn tắt đèn thì bóng tối quay trở lại. Bóng tối và ánh sáng vật lý không ở chung nhau. Nhưng bóng tối và ánh sáng thuộc linh ở chung với nhau. Đôi khi người chồng được cứu, sống chung với người vợ chưa được cứu, hay ngược lại. Có nơi người tin Chúa làm việc với người chưa tin Chúa. Sự sáng và sự tối thuộc linh ở kề cận nhau. Và sự tối không tiếp nhận sự sáng. Đó chính là những gì được nói tại đây. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Tiếp đến mời các bạn cùng xem trong văn đoạn 1 câu 10. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Đây là một thảm trạng. Thế gian đang sống trong sự tối tăm thuộc linh, và họ không tiếp nhận Chúa Giê-xu. Ngay cả trong thời hiện nay của chúng ta, số người không tin và thuyết vô thần gia tăng càng thêm. Nhiều người hình như không nhận thức được sự không tin và sự vô thần đi với con người tự nhiên. Hiển nhiên sự vô tín ngăn cản con người trở thành Cơ Đốc nhân. Và các bạn xem phần chót của phân đoạn này. Ở trong văn đoạn 1, câu 11 đến 13, đây là điều rất là quan trọng mà nó liên hệ đến chúng ta. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Xin hãy chú ý lời văn nói, nhưng hễ ai đã nhận Ngài. Đây là đức tin mà Kinh Thánh nói đến, nó không phải là sự hiểu biết của lý trí. Nhiều người nói một câu đơn giản, tôi tin. Nhưng các bạn cần xác định rõ tin điều gì, hay đối tượng của đức tin là ai. Các bạn cần đặt đức tin của mình vào Chúa Giê-xu. Tôi nghĩ là rất nhiều người trong các bạn nghe biết về Chúa Giê-xu, nhưng các bạn có tin Ngài là Chúa cứu thế của các bạn chưa? Tôi mong ước các bạn khi nghe Chúa Giê-xu, xin hãy tin cậy Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.